Kính thưa cộng đoàn, một lần nọ trong những dịp phục sinh, tôi đã xem một bộ phim người Mỹ. Một đạo diễn người Mỹ đã trình chiếu bộ phim mang tựa đề là God is not dead, Thiên Chúa không chết, kể về một giáo sư triết là người vô thần. Ngay buổi học đầu tiên, ông ta đã bắt tất cả các bạn sinh viên trong lớp học ông phải ghi một cái câu trong giấy, đó là God is dead, Thiên Chúa đã chết. Bởi vì ông không tin vào Thiên Chúa, và ông nổi tiếng là một vị giáo sư rất nghiêm khắc. Và giữa lúc các sinh viên rất sợ hãi, nhiều người đã hoang mang nghi ngờ, nhưng vì muốn học tiết học của ông, cho nên đành ghi vào tờ giấy God is dead, Thiên Chúa đã chết. Duy có một sinh viên vì lương tâm và vì niềm tin đã đứng dậy nói rằng God is not dead, Thiên Chúa không chết. Vị giáo sư này đã thách thức sinh viên. Ông ta cho sinh viên 3 buổi để dùng những cái lý chứng để minh chứng rằng Thiên Chúa không chết. Và 2 buổi đầu tiên thì dĩ nhiên sinh viên với cái kiến thức của mình không thể nào đấu lại những lý luận, những lý lẽ chặt chẽ của vị giáo sư nổi tiếng là nghiêm khắc và vô thần. Nhưng đến buổi cuối cùng thì vị sinh viên này đã cầu nguyện. Và chính trong những giờ cầu nguyện, cũng như trước đó đã tiếp xúc, tìm hiểu được lai lịch của vị giáo sư này, thì ngay vào cái giờ cuối cùng, cái buổi cuối cùng có cơ hội để trả lời cho giáo sư, thì vị sinh viên này đã thắng. Và cái câu gọi là quật lại cái lý lẽ của giáo sư đó là: tại sao ông là một vị giáo sư vô thần? Ông biết rất rõ có Thiên Chúa, nhưng ông lại ghét Thiên Chúa đến nỗi ông nói Thiên Chúa đã chết. Tại sao như vậy? Thì cuối cùng vị giáo sư cũng đã thốt lên rằng: đúng, tôi tin có Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã chết là bởi vì Chúa đã không cứu mẹ của tôi. Mẹ của tôi trong giai đoạn ung thư cuối cùng, tôi đã nài xin Thiên Chúa, tôi đã cầu nguyện rất nhiều, nhưng Chúa đã không nhậm lời. Mà vì thế đối với tôi Chúa đã chết. Thì sinh viên nói rằng: chẳng lẽ khi người ta ghét nhau thì người ta loại trừ Thiên Chúa ra cuộc đời của họ? Và chính câu nói này, vào giây phút cuối khi vị giáo sư bị tai nạn, thì vị giáo sư này đã thốt lên: God is not dead, Thiên Chúa không, Thiên Chúa đã không chết, Thiên Chúa vẫn còn sống. Và cuối cùng ông đã đi trong sự thanh thản. Kính thưa cộng đoàn, tôi muốn đặt ra cái câu này đối với mọi người trong ngày hôm nay, đặc biệt là đối với các sinh viên. Khi ngày hôm nay chúng ta đưa ra những cái vấn nạn: có thật sự Chúa Giêsu đã sống lại hay không, hay là chỉ một cái ảo tưởng từ nơi các tông đồ? Mà chính trong Tin Mừng Matthew chương 28, khi mà các thì thượng tế đã cho tiền các lính canh và nói rằng: các ngươi hãy tung tin rằng các môn đệ của ông Giêsu đã lấy cắp xác Chúa Giêsu, rồi nói một Giêsu đã sống lại. Và chính cái tin tức đó cho tới ngày hôm nay vẫn truyền lại và đã gieo vào nỗi nghi ngờ của nhiều người. Thì xin thưa, ngày hôm nay chính là cái câu trả lời muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người. Trước tiên chúng ta thấy Chúa Giêsu đã sống lại thật sự, mà niềm tin đó vừa là một biến cố lịch sử, vừa là một biến cố của niềm tin. Biến cố lịch sử bởi vì chúng ta thấy qua lời chứng của các tông đồ, những người mà cho rằng là vô danh tiểu tốt, những người thất học, mà trước đó trong bối cảnh khi thấy thầy mình bị bắt, các ông đã sợ. sợ đến nỗi chạy tán loạn, không ai dám bước theo Chúa Giêsu. Rồi khi Chúa Giêsu sống lại, các ông cũng sợ, có thật sự thầy mình đã sống lại không? Cái nỗi nghi ngờ đó vẫn tiếp tục gieo vào trong lòng các ông, vừa sợ vừa nghi ngờ. Và chính tiến sĩ triết học George Welges người Úc, khi tìm hiểu khảo sát cuộc đời của Thánh John Paul đệ nhì và viết lại một trong cuốn sách The First Things That Affect Easter Today, tức là những điều trước tiên mà ảnh hưởng đến nền tin phục sinh của Kitô hữu ngày hôm nay, ông ta đã nói rằng muốn tìm thực sự cái biến cố niềm tin phục sinh thì hãy đọc những sách mà những người đó là vô thần. Hãy đọc của những người cuốn sách Hồi giáo, hãy đọc những cuốn sách triết gia, và hãy coi cái câu kết luận của họ là gì. Đó là họ đã thốt lên biến cố phục sinh là một biến cố huyền nhiệm, và chỉ có thật sự Chúa Giêsu sống lại thì tất cả các tông đồ ngày xưa và những môn đệ các tín hữu Công giáo ngày hôm nay mới dám chính dùng chính cuộc đời của họ để minh chứng Chúa Giêsu phục sinh. Đó là một biến cố huyền nhiệm không thể giải thích được. Và vì thế chúng ta thấy căn cứ vào lời chứng của tông đồ cho rằng các tông đồ là những người vô danh tiểu tốt thất học làm chứng, ai mà tin. Nhưng các ông sống trong từng đã từng sống trong sợ hãi, và giờ đây các ông dùng chính cuộc đời của các ông để minh chứng Chúa Giêsu Kitô đã sống lại thật sự. Một Giêsu mà chúng tôi đã từng sống, một Giêsu mà chúng tôi đã từng bước theo Ngài, một Giêsu mà các ông đã đóng đinh trên cây thập giá, một Giêsu đó Thiên Chúa đã cho sống lại thật sự, và chúng tôi xin làm chứng. Và lời chứng của các tông đồ không phải là xuất phát từ một cái cảm nghiệm cảm xúc nào đó, như bài tin mừng chúng ta thấy diễn tả. Thánh Phêrô đã chạy ra mộ khi nghe tin Maria Magdalena báo là xác thầy mình không còn ở trong mộ. Maria Magdalena không tin Chúa Giêsu sống lại, chỉ cho rằng ai đã lấy xác thầy rồi. Và Thánh Phêrô chạy ra, Thánh Phêrô cũng chưa chắc tin. Duy có một vị tông đồ mà Chúa Giêsu thương mến là Thánh Gioan. Mà theo chú giải ngày hôm nay thì chính Thánh Gioan tông đồ cũng không dám tự xưng mình là môn đệ Chúa yêu, mà môn đệ Chúa yêu đó là những người yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Và chính cái tình yêu Giêsu và chính cái cảm thức đức tin nhìn vào trong ngôi mộ, thấy khăn vải sắp xếp rất trật tự, và môn đệ đó đã thấy và đã tin. Như vậy chúng ta thấy rõ, niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh không phải dễ dàng mà những người môn đệ ngày xưa tin một cách dễ dàng. Nhưng niềm tin đó cũng trải qua một sự nghi ngờ đến một lúc xác tín, trải qua những cái sự thất vọng, để rồi một lúc nào đó yêu mến Chúa Giêsu trên tất cả mọi sự. Và trên hết, chính những gì Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ. Và đây là lời chứng của một vị học giả, đó là Thánh Phaolô, được coi là bậc khôn ngoan của người Do Thái. Thánh Phaolô cũng đã từng không tin Chúa Giêsu phục sinh, mà trái lại bắt bớ những người chạy theo Chúa Giêsu. Và rồi qua biến cố Damas, Thánh Phaolô đã quay trở lại và đã tin nhận rằng và xác tín Chúa Giêsu đã sống lại thật sự và đã hiện ra với 500 người, trong đó hiện ra với các tông đồ, với Thánh Gia-cô-bê và với tôi là kẻ sau cùng. Và Thánh Phaolô đã xác định rõ có sự sống lại thật sự. Nếu như không có sự sống lại thật sự thì Đức Kitô đã không sống lại. Mà nếu như Đức Kitô không sống lại thì việc chúng ta rao giảng về một Đức Kitô là vô ích. Hoặc nói một cách khác, niềm tin vào Đức Kitô đã chết mà không sống lại là một niềm tin hão huyền, và tất cả những người tin vào Chúa Kitô là những người khốn nạn nhất, bởi vì đã tin vào người đã chết mà không sống lại. Nhưng Thánh Phaolô đã mời gọi, nhưng tạ ơn Chúa, Đức Kitô đã sống lại thật sự, bởi vì chính Kinh Thánh đã nói về Đức Giêsu Kitô, và chính Chúa Giêsu khi còn sống, Ngài đã tiên báo trước điều này, sau 3 ngày thì sẽ sống lại. Vậy thì kính thưa anh chị em, niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, một biến cố lịch sử, một biến cố niềm tin, một biến cố có một không ai hai, bởi vì không có một vị lãnh đạo tôn giáo nào dám tuyên xưng đã sống lại. Vậy thì niềm tin này chúng ta được lãnh nhận, mà nó có ảnh hưởng như thế nào trong đời sống đức tin chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta cũng được mời gọi để bước theo một Đức Kitô đã sống lại thật sự. Chúng ta có thể đi theo hành trình của các môn đệ ngày xưa, những người khởi đầu có thể là nghi ngờ, những người bước theo Đức Kitô có thể là vì danh, vì quyền lực nào đó. Nhưng sau khi Chúa Giêsu đã sống lại thì cái niềm tin đã đụng chạm thật sự vào cõi lòng và cuộc đời của các ông. Cho nên đến nỗi trong bài đọc 1, các ông đã minh chứng rằng chúng tôi xin làm chứng điều đó và niềm tin đó để mang lại cho chúng ta ơn hòa giải và ơn cứu độ. Vậy thì kính thưa anh chị em, có thể trong cuộc sống của chúng ta, đôi lúc chúng ta vẫn chưa tin, nhưng chúng ta nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ này chúng ta vẫn tín thác vào một Thiên Chúa đang hiện diện. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ trở thành như một cái giáo sư vô thần, để rồi chính những cái biến cố trong cuộc sống, những biến cố đau thương, những biến cố thất bại, làm chúng ta loại trừ một Thiên Chúa ra khỏi ngoài cuộc sống của chúng ta. God is dead, một Thiên Chúa đã chết trong chúng ta. Nhưng thưa không, hành trình của chúng ta sẽ phải đối diện với những ngôi mộ trống, như bà Maria Magdala đã chạy đi tìm ngôi xác thầy mình trong ngôi mộ trống, nhưng không có Chúa Giêsu trong đó. Các tông đồ cũng chạy đến ngôi mộ trống nhưng không thấy Chúa Giêsu trong đó. Vậy thì chúng ta cũng sẽ phải đối diện với những ngôi mộ trống trong cuộc đời của chúng ta, những ngôi mộ của thất vọng, những ngôi mộ của cô đơn, những ngôi mộ của thất bại, những ngôi mộ mà chúng ta đối diện làm cho chúng ta đau khổ. Vậy thì đừng tìm một Giêsu nào đó trong những ngôi mộ đó. Có thể là những ngôi mộ của sự ích kỷ, những ngôi mộ của thụ hưởng, của đam mê trong cõi lòng chúng ta. Đừng tìm kiếm một Giêsu nào đó trong những ngôi mộ đó. Chúa Giêsu không sống lại trong những ngôi mộ đó đâu, nhưng Chúa Giêsu đang hiện diện trong con tim của chúng ta, hiện diện trong tâm trí của chúng ta, và đặc biệt Ngài hiện diện nơi bí tích thánh thể. Chúa Giêsu vẫn đang sống. God is not dead, Thiên Chúa không chết, sẽ không bao giờ chết. Và vì thế tạ ơn Chúa cho chúng ta có niềm tin này. Vậy thì đừng sống trong những ngôi mộ buồn sầu, cô đơn, thất vọng, thất bại hay đau khổ, làm cho chúng ta lạc phai niềm tin, hay làm cho chúng ta đi chạy tìm kiếm một cái niềm vui nào đó ngoài Chúa Giêsu sống lại. Xin tình yêu Chúa Giêsu luôn củng cố đức tin cho chúng ta. Xin tình yêu Giêsu đã sống lại luôn ở trong chúng ta khi chúng ta lắng nghe lời của Ngài. Và xin cho tình yêu Chúa Giêsu đang sống lại nơi bí tích thánh thể mà chúng ta rước lấy vào trong lòng của chúng ta đây trở thành một cái sức mạnh, trở thành một cái lời chứng, để rồi chính từ đó cuộc đời của chúng ta là một bài công bố tin mừng phục sinh như các tông đồ ngày xưa. Chúng tôi xin làm chứng. Amen.